ngủ nghỉ. Hỏi: Thưa thầy, con không thể lên thiền đường sớm được vì con thường đi ngủ rất muộn. Đáp: Tại sao không thể ngủ sớm được? Tâm bạn làm gì? Hỏi: Dạ, lúc đầu thì con còn cố gắng hành thiền, nhưng sau đó thì toàn bị phóng tâm thôi ạ. Đáp: Đó là lý do tại sao bạn mệt mỏi vào buổi sáng, để cho tâm phóng lung tung vô mục đích cả một thời gian dài sẽ làm tâm mệt mỏi, bởi vì đó là một trạng thái tâm rất kém phẩm chất. Đi ngủ với trạng thái tâm thế nào thì khi thức giấc cũng với cái tâm như thế đó. Nếu rơi vào giấc ngủ trong trạng thái phóng tâm đờ đẫn thì khi thức giấc tâm cũng sẽ y hệt như vậy, phiền não làm tâm mệt mỏi. Thế nên chúng ta không nên để cho tâm lười biếng. Thế nên tôi hay bảo các bạn là phải thực hành liên tục suốt cả ngày. Chúng ta cần phải gìn giữ phẩm chất tâm của mình. Bạn làm việc liên tục cả ngày để xây dựng được một trạng thái tâm có phẩm chất. Thế mà tối đến chỉ trong mấy giờ đồng hồ, bạn đã ném hết qua cửa sổ mất. Vì vậy không được để tâm mình phóng túng tự do như thế. Hỏi: Con thấy rất khó để quan sát hay kiểm soát được cái tâm của mình một khi đã leo lên giường và chuẩn bị ngủ. Đáp: Lý do tâm bạn phóng dật là bởi vì nó không có một đề mục nào để theo dõi cả. Bạn không có mục đích, không bảo cho cái tâm mình biết việc phải làm. Bạn cần đặt ra mục tiêu là giữ tâm chánh niệm cho đến tận khi ngủ. Hãy thử làm như vậy và xem buổi sáng bạn sẽ cảm thấy như thế nào. Hỏi: Ba đêm nay con hầu như không thể ngủ được, thưa thầy. Đêm đầu tiên, con nhận ra là mình không muốn ở nơi đây. Con thực sự muốn đi khỏi thiền viện. Tối qua mới thật thú vị. Con cứ ngủ rồi lại thức, thức rồi ngủ. Có khi chỉ ngủ được có 3 giờ, nhưng nó cũng không tồi. Con mệt mỏi nhưng đồng thời lại thấy có rất nhiều năng lượng. Thật là kỳ lạ. Đáp: Có vẻ tốt đấy, cứ tiếp tục như vậy đi. Có thể thêm một tuần nữa, hãy làm một cách thoải mái để xem nó đi đến đâu. Các phản ứng của bạn đã ít dần đi và do đó định tâm đang tăng dần lên. Khi định đã thật tốt thì sẽ ngủ rất dễ. Chỉ cần đừng nghĩ đến việc muốn đi ngủ nữa. Khi tâm không còn phản ứng, bạn sẽ rơi vào giấc ngủ một cách tự nhiên. Hỏi: Khi lần đầu tiên con trình với thầy về vấn đề khó khăn của mình, thầy nói chúng ta không cần ngủ. Liệu chúng ta có thể không cần ngủ trong cuộc sống bình thường không? Đáp: Được, trước kia tôi đã từng thử. Ở Miến Điện có nhiều người cũng từng hành thiền mà không cần ngủ. Không nằm là một trong những hạnh đầu đà của các vị tỳ khưu. Không ngủ được không phải là một vấn đề khó khăn, chỉ có phiền não mới mang lại khó khăn cho chúng ta. Thầy tôi thường nói rằng thời gian ban đêm là thời gian của các thiền sinh giới đức. Ở Miến Điện có những nhà sư dạy thiền suốt ngày và hành thiền suốt đêm. Nằm mơ. Thiền sinh, con có rất nhiều giấc mơ hãi hùng, nhất là trong các khóa thiền tích cực. Con mơ mình bị đau đớn, bị chết, bị lạc đường, bị hành hạ, đau khổ. Đáp: Tất cả các loại giấc mơ này đều có tính sân. Bạn có thể tìm hiểu các giấc mơ của mình. Các giấc mơ rất thật. Suốt cả ngày bạn cố tình kiểm soát tâm mình. Vì vậy phiền não có rất ít cơ hội để lộ diện. Trong mơ bạn không thể kiểm soát được cái gì và phiền não tìm được lối để tự thể hiện. Hỏi: Mình có thể làm được gì khi giấc mơ đang diễn ra không? Đáp: Bạn đã bao giờ tỉnh dậy giữa giấc mơ chưa? Hỏi: Dạ, điều đó xảy ra thường xuyên. Đáp: Và bạn thấy được tâm sân lúc đó không? Hỏi: Có ạ, con thấy tâm sân trong giấc mơ và vẫn còn cảm nhận được những dư âm của nó để lại nữa. Đáp: Bạn có thể tiếp tục theo dõi cái dư âm ấy không? Hỏi: Dạ, con có lúc có thể có cả những hiểu biết sau khi mơ. Lúc khác con chỉ cảm thấy bực bội vì bị quấy rầy. Đáp: Mỗi khi cảm thấy bực bội, nhớ lại thái độ đúng đắn khi hành thiền và quan sát cảm giác ấy, tâm sân của ai. Nếu bạn tự đồng hóa mình với nó, bạn sẽ cảm thấy nó là khó chịu. Hỏi: Có cách nào trực tiếp vào được trong giấc mơ không? Đáp: Có. Nếu chánh niệm có được đà quán tính, tâm sân thực hiện công việc của nó và chánh niệm cũng làm công việc của mình. Khi chánh niệm liên tục trong những giờ bạn thức, khi nhận biết mọi thứ đã diễn ra đã trở thành thói quen của bạn, khi bạn hay biết được mọi ý nghĩ đến trong tâm mình, thì bạn cũng sẽ tự động chánh niệm được trong giấc mơ. Đây là cách duy nhất để vào được trong giấc mơ. Đó không phải là việc bạn có thể làm được, mà là đà quán tính của chánh niệm làm việc đó. Hỏi: Vâng, vậy con sẽ tiếp tục thực hành như thế. Đáp: Cứ để tâm suy nghĩ bất cứ cái gì nó thích nghĩ. Khi hay biết được bất cứ suy nghĩ nào sanh khởi trong tâm, bạn sẽ thấy rất hứng thú nhìn và hiểu những gì đang diễn ra trong tâm mình. Bạn cần phải rất tỉnh táo, rất tỉnh giác. Biết tâm chánh niệm. Thiền sư hỏi: Bạn có hay biết được tâm chánh niệm không? Bạn có luôn nhận biết được chánh niệm đang có mặt hay không? Thiền sinh đáp: Có ạ, nhưng con phải cố ý kiểm tra xem thì mới biết được nó đang có mặt hay không. Đáp: Tốt, trước hết hãy kiểm tra xem chánh niệm có ổn định hay không, xem bạn có luôn chánh niệm và sống trong hiện tại hay không. Khi thấy rằng chánh niệm đang có mặt, hãy cố gắng nhận biết cái tâm đang biết mình chánh niệm đó, rồi cố gắng nhìn xem mình có thấy được thái độ của mình trong sự chánh niệm đó không. Hỏi: Vâng ạ, bây giờ thì con cảm thấy như là chánh niệm đang nhìn mình qua một cái kiến hiển vi ấy ạ. Đáp: Chánh niệm của bạn hay biết nhiều đến đâu? Nó chỉ biết mỗi các cảm giác trên thân hay còn nhận biết được cả các suy nghĩ và cảm xúc nữa? Hỏi: Nếu chánh niệm của con mạnh, nó như là có được cái nhìn toàn cảnh vậy. Đáp: Khi chánh niệm được các cảm giác trên thân, các suy nghĩ, các cảm xúc và các hoạt động của tâm, bạn có thấy được cách chúng liên hệ và tác động lẫn nhau ra sao không? Khi tâm suy nghĩ điều gì đó, nó gây ảnh hưởng ra sao tới các cảm xúc và cảm giác trên thân? Khi có một cảm giác nào đó trên thân, nó gây ra sự thay đổi hay ảnh hưởng thế nào đến các cảm xúc và suy nghĩ? Mỗi khi tự hỏi mình các câu hỏi như vậy là tâm bạn đang đưa trí tuệ vào trong tình huống mình đang quan sát. Bạn không cần phải tìm ra câu trả lời, chỉ đơn giản đặt ra các câu hỏi sẽ làm đánh thức trí tuệ trong bạn. Bạn đang cài đặt một phần mềm mới cho máy tính là tâm của mình. Có thể là nói như vậy. Bạn có nhận thấy được sự khác biệt trong trạng thái tâm của mình khi có chánh niệm và khi tất niệm hay không? Hỏi: Có ạ. Đáp: Điều quan trọng là bạn phải tự nhận ra những điều này trong chính bản thân mình. Tự mình nhận ra những sự khác biệt này sẽ giúp bạn nhận ra và trân quý giá trị của chánh niệm. Và khi bạn biết trân quý giá trị của chánh niệm, dần dần bạn cũng sẽ biết trân quý giá trị của hiểu biết và của trí tuệ. Phải cần thấy rõ chánh niệm đã làm cuộc sống của bạn đổi khác như thế nào, cần trân quý những lợi ích thu được từ chánh niệm. Khi đã hiểu được điều đó, bạn sẽ thực hành hết mình. Hỏi: Con thấy hình như khi con quan sát tâm chánh niệm thì kết quả là tâm trở nên sáng suốt, rồi chính tâm sáng suốt đó lại trở thành đề mục để con quan sát tiếp. Con nghĩ đó là lý do tại sao con thường gặp khó khăn khi phân biệt giữa tâm quan sát và sự sáng suốt của tâm. Đáp: Đúng vậy, sự sáng suốt của tâm và bản thân sự thực hành là hai cái khác nhau. Hỏi: Con cảm thấy có hai kinh nghiệm khác nhau trong quá trình quan sát. Một là cảm thấy có khoảng cách giữa tâm quan sát và đề mục. Hai là hình như không có khoảng cách mà chỉ có mỗi một cái tâm quan sát những gì đang có mặt. Đáp: Đó chỉ là hai mặt của cùng một kinh nghiệm. Trường hợp thứ nhất, bạn nhận ra sự khác biệt căn bản giữa tính chất của đối tượng và của tâm quan sát. Bởi vì chúng hoạt động theo các cách khác nhau nên bạn mới nhận ra sự khác nhau đó. Trường hợp thứ hai, trong thực tế hai chức năng khác nhau này lại cùng diễn ra đồng thời. Mặt thứ hai này thì tự nhiên hơn. Ở trường hợp thứ nhất, khi bạn thấy sự chia tách giữa tâm quan sát và đối tượng quan sát, tâm vẫn còn có một chút khái niệm quá kinh nghiệm. Hỏi: Dạ, thật chí lý, con nhận thấy trường hợp thứ hai chỉ xảy ra khi tâm đã tĩnh lặng và quân bình. Hỏi, khi tâm đã tĩnh lặng thì tốt nhất phải làm gì? Đáp, đừng cố gắng nhìn sự tĩnh lặng mà hãy nhìn cái tâm đang hay biết. Hỏi, tâm mình thường có xu hướng dính mắc và có phần vướng chấp vào sự tĩnh lặng. Đáp, khi điều ấy xảy ra thì bạn đã không còn hành thiền nữa. Bạn chỉ đang thưởng thức trạng thái tâm tĩnh lặng. Sự chú ý của mình cần đặt trên tâm chánh niệm chứ không phải trên đối tượng đang quan sát. Bạn cần kiểm tra xem có sự chánh niệm hay biết những gì đang diễn ra hay không. Và cũng quan trọng không kém là có chánh kiến không. Hỏi, bạch thầy, ai hay là cái gì đang hay biết tất cả những kinh nghiệm của con, cái nhìn, cái nghe, vân vân. Con có cảm tưởng là có một cái gì đó tiếp thu tất cả những cái ấy, một cái gì đó biết những gì đang diễn ra, có đúng vậy không ạ? Đáp, thế à, bạn nghĩ nó là ai? Bạn biết mình có chánh niệm và chánh niệm đó đang hay biết những gì đang diễn ra, đúng không? Hỏi, con không biết khi nhìn hay cảm nhận mọi thứ, con cảm thấy có một cảm giác về tự ngã. Nó chỉ là một phần của kinh nghiệm từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc kế tiếp. Đáp, ok, vậy là tốt. Hỏi, như vậy là có một cái nơi để nhìn phải không ạ? Chánh niệm cũng có chỗ trú chứ ạ? Đáp, nó đã được thấy. Bạn không cần phải cố ý làm bất cứ điều gì. Nếu bạn cố ý làm gì, trạng thái tâm đó sẽ mất ngay. Chánh niệm là một trong nhiều tâm sở hay chức năng của tâm. Chỉ cần tiếp tục quan sát các hoạt động của tâm và hiểu biết của bạn về những tiến trình đó sẽ tăng trưởng. Hỏi, thỉnh thoảng con có được một trạng thái chánh niệm rất thuần túy, rất sáng tỏ. Khi điều đó xảy ra, các đề mục khác lùi lại phần nền phía sau. Tâm quan sát hơi bối rối, không biết nên quan sát trạng thái sáng suốt ấy hay chỉ thả mình nghỉ ngơi trong đó hay là chủ ý quan sát đề mục. Đáp, điều quan trọng nhất cần làm là tiếp tục nhận biết tâm quan sát và hiểu rằng mọi thứ còn lại vẫn đang ở đó cùng với nó, dù là ở nền phía sau hay không. Hỏi, dường như không có cái gì diễn ra cả, chỉ có kinh nghiệm thuần túy. Đáp, thế thôi, chỉ cần hay biết điều đó, nó đang diễn ra với ai, kinh nghiệm thuần túy đó là gì? Hỏi, chủ yếu là hay biết các cảm giác trên thân và sau đó các suy nghĩ đến. Đáp, bạn có thể tiếp tục nhận biết rằng mọi thứ đang diễn ra và tất cả điều đó đang được tâm hay biết. Chúng đến thành dòng liên tục hay đến thành từng đợt. Hỏi, chúng luôn có mặt ở đấy và liên tục thay đổi. Đáp, ok, bạn có thể thấy được phần nào trong kinh nghiệm của mình là thuộc thân, phần nào thuộc tâm không? Hỏi, hình như tất cả chúng đều thuộc thân, phần tâm chỉ là sự sáng suốt rõ ràng đó thôi ạ. Đáp, và sự quan sát nữa? Hỏi, à vâng, nhưng nó là sự hay biết hơn là quan sát. Cái con gọi là tâm quan sát là cái thằng nhỏ đang ở đó đánh giá, quan sát và ra quyết định. Còn sự sáng suốt rộng lớn của tâm chỉ thấy tất cả những điều đó. Đáp, à ra thế. Cái bạn gọi là tâm quan sát thì tôi gọi là các hoạt động của tâm. Và cái bạn gọi là tâm sáng suốt thì tôi gọi là tâm quan sát. Hỏi, ok, tâm quan sát không làm việc gì cả, chỉ mỗi quan sát phải không ạ? Đáp, đúng vậy. Trong tâm quan sát có trí tuệ không? Hỏi, hy vọng là có. Đáp, thực ra việc nó có thể quan sát với sự sáng suốt rõ ràng như vậy đã có nghĩa là có một phần trí tuệ đang hoạt động, nhưng chúng ta không nhận ra được nó đó thôi. Hỏi, con thì cứ lo rằng nếu cứ buông mình nghỉ ngơi trong trạng thái quan sát sáng suốt đó, tức là mình lười biếng chẳng làm gì cả. Đáp, người Miến Điện có một câu nói, thiền là hành thiền nhưng bạn lại không hành thiền. Khi mới thực hành chúng ta nghĩ tôi đang hành thiền, nhưng sau đó chúng ta nhận rằng đó chỉ là cái tâm đang hành thiền. Đây là sự phát triển tự nhiên của quá trình phát triển chánh niệm. Chẳng hạn, Khi mới thực hành, chúng ta chỉ nhận thấy có các suy nghĩ. Sau một thời gian, chúng ta hiểu rõ đó chỉ là tâm đang hoạt động. Nhận ra được điều này nghĩa là chúng ta đã ở một trình độ hiểu biết khác rồi. Trí tuệ bắt đầu nhận ra một suy nghĩ chỉ là một tâm mà thôi. Một khi đã đạt được tới trình độ hiểu biết này, tâm luôn luôn hiểu rằng đó chỉ là tâm. Và một trình độ hiểu biết cao hơn sẽ sanh lên. Đó là sự nhận ra rằng chỉ là các tâm đang sanh lên, chỉ là các tâm đang diễn tiến. Lúc đó, bạn sẽ có hiểu biết về sự sanh và sự trở thành. Khi thấy được bản chất của sự sanh, bạn sẽ bắt đầu nhận ra mọi thứ đều luôn mới. Mỗi một khoảnh khắc đều là mới, không có cái gì cũ cả. Tất cả những gì bạn nhận thức được bây giờ, bạn đều nhận thức lần đầu tiên. Ở trình độ hiểu biết này, rất nhiều vấn đề khó khăn trong cuộc sống sẽ không còn là khó khăn nữa. Trí tuệ sẽ bắt đầu thấy rằng chỉ có những tâm đang đến và đi mà thôi. Sẽ không còn sự tự đồng hóa mình với các tâm ấy và sự can thiệp vào tiến trình của các tâm ấy nữa. Cái tôi sẽ không còn tham gia vào đó nữa. Hỏi: Thưa Thầy, con cần phải chú tâm vào cái gì khi tâm đã tĩnh lặng và rộng mở, rất ít suy nghĩ? Đáp: Hãy biết tâm chánh niệm, bạn không phải chú tâm vào bất cứ cái gì hết. Điều cần làm là phải biết rằng bạn đang hay biết, nhận rõ chánh niệm vẫn đang có mặt và cứ tiếp tục biết như vậy. Luôn luôn tự xác nhận với chính mình rằng chánh niệm đang hiện hữu và cũng canh chừng xem phiền não có xảy ra trong tâm quan sát hay không. Phiền não nổi lên trong tâm quan sát sẽ tác động đến bạn mạnh hơn là loại phiền não chạy thoáng qua tâm mình như một kinh nghiệm nhất thời. Loại đó không thành vấn đề lắm. Điều quan trọng là phải để mắt đến loại phiền não thâm nhập vào tâm quan sát. Hỏi: Con thấy rất khó để giữ chánh niệm trong một số hoạt động nhất định, nhất là trong bữa ăn. Đáp: Nếu biết chánh niệm mình yếu trong những lĩnh vực hoặc những hoạt động nhất định nào đó, thì bạn luôn phải chậm rãi khoan thai hơn khi làm việc ấy. Tự nhắc mình không được vội vàng, phải tự chuẩn bị cho mình. Hãy xác định việc gì là việc cần ưu tiên. Tự nhắc nhở rằng tôi muốn giữ chánh niệm, muốn hay biết đầy đủ công việc này. Tự nói với mình rằng ăn không phải chỉ để ăn mà để tập chánh niệm. Bằng những lời tự gợi ý như vậy sẽ khiến tâm mình chuyển hướng theo một định hướng nhất định nào đó. Đó chính là suy nghĩ một cách đúng đắn, tức là chánh tư duy. Hỏi: Có lúc con cảm thấy trong tâm mình chẳng có gì cả, chỉ ngồi yên đấy và tâm như trống rỗng. Đáp: Cảm giác trống rỗng này thường đến khi chỉ còn những đề mục rất vi tế. Nhưng nếu bạn vẫn tỉnh giác, nghĩa là không buồn ngủ, thì vẫn biết được cảm giác chánh niệm trong lúc đó. Bạn vẫn biết chánh niệm đang hoạt động và chánh niệm rất rõ ràng. Chỉ cần tiếp tục giữ trạng thái như thế là đủ. Nếu cảm thấy khó khăn biết được tâm chánh niệm đang hoạt động, bạn cần thực hành nhiều hơn nữa. Thường xuyên tự hỏi mình, tâm đang hay biết cái gì? Bằng cách này, bạn sẽ dần dần học được cách nhìn tâm mình một cách rõ ràng hơn và biết được mức chánh niệm của mình đang như thế nào. Trước tiên, bạn phải thực hành với những hoạt động rất thô của tâm, như là tâm hay biết, tâm suy nghĩ, tâm nghe, tiếng động hay sự chuyển hướng của tâm đến một đối tượng nào đó. Cũng phải thường xuyên tự nhắc mình chánh niệm càng liên tục càng tốt. Chính sự liên tục của chánh niệm sẽ giúp bạn nhận biết rõ ràng tâm chánh niệm. Nó sẽ giúp bạn nhìn được tâm mình. Cuối cùng bạn sẽ thấy chánh niệm diễn ra một cách tự nhiên trong mọi lúc. Hỏi: Làm thế nào để giữ được chánh niệm liên tục trong cuộc sống hàng ngày? Đáp: Bạn cần phải có chút ít trí tuệ, một chút hiểu biết rằng chánh niệm là việc làm lợi ích. Chỉ nghe người khác nói thì chưa đủ. Khát vọng và nhiệt tình tu tập chỉ thực sự nảy sinh khi bạn đã tự mình nhận ra sự khác biệt mà chánh niệm đã mang đến cho cuộc đời mình. Bạn phải thực sự hiểu biết được chánh niệm đã mang lại lợi ích như thế nào cho chính mình. Những hiểu biết như vậy sẽ là động lực thúc đẩy bạn hơn bất cứ sự hỗ trợ hay khuyến khích sách tấn nào từ bên ngoài. Hỏi: Con thấy chánh niệm trên thân thì dễ hơn, khi Khi lao động chân tay, con chỉ cần chú ý đến các cảm giác trên thân mình và cứ duy trì như vậy. Con thấy rất khó để quan sát được tâm khi phải làm các công việc trí óc. Làm cách nào để làm được điều đó? Cụ thể con phải chú tâm vào cái gì? Đáp: niệm thân khác với niệm tâm. Bạn cần phải chú tâm một chút để niệm thân, nhưng để niệm tâm thì không cần phải như thế. Chánh niệm là một hoạt động của tâm, nó luôn luôn có mặt ở sẵn đó, và bạn không cần phải cố gắng làm gì nữa cả. Cố gắng chú tâm vào chánh niệm lại là một phản tác dụng. Chỉ đơn giản hay biết tâm mình thôi cũng cần phải thực hành rất nhiều mới có thể làm được. Bạn phải tập để quan sát tâm mình một cách thành thạo, để hay biết tâm đang làm các công việc của nó như suy nghĩ, vạch kế hoạch, viết lách, vân vân. Nhưng chưa đủ công phu niệm tâm, bạn sẽ vẫn còn thường xuyên mất chánh niệm mỗi khi làm những công việc đó. Hỏi: con có một câu hỏi về chánh niệm trong giao tiếp ngoài xã hội. Khi con sống trong một môi trường xã hội hài hòa, thân mật, giao tiếp thân thiện với mọi người, thì dường như nó là một dòng chảy tự nhiên, một cảm giác dễ chịu và thoải mái. Khi con áp dụng chánh niệm vào trong các tình huống giao tiếp như vậy, hình như nó làm gián đoạn dòng chảy tự nhiên đó và sự thoải mái cũng mất đi. Theo thầy thì nên thế nào ạ? Đáp: đó là sự hiểu sai về pháp hành. Việc bạn biết mình đang giao tiếp với mọi người, biết việc giao tiếp hài hòa thân thiện, biết rõ sự thoải mái dễ chịu như vậy cho thấy bạn đã có chánh niệm về những gì đang diễn ra. Nếu bạn còn quyết định là phải quan sát nó thì bạn đã làm quá mức rồi đấy. Bạn đang cố gắng thừa, cố gắng không cần thiết để chánh niệm, và nó sẽ làm bạn cảm thấy không tự nhiên. Chỉ cần để chánh niệm trôi chảy tự nhiên với những gì đang diễn ra. Hỏi: nhưng như thế thì con lại thường cảm thấy rằng mình không có chánh niệm. Đáp: có thể là do thiếu sự khéo léo trong việc quan sát bằng chánh niệm tự nhiên. Nếu bạn chỉ quen áp dụng loại chánh niệm đầy ý thức áp đặt, và nếu đó chỉ là loại chánh niệm duy nhất bạn biết, thì bạn thường cứ bê nguyên si nó vào áp dụng khi chánh niệm trong giao tiếp. Điều chúng ta cần phải làm là học cách thực hành loại chánh niệm tự nhiên khi thực tập trong các khóa thiền tích cực, để tránh loại chánh niệm căng thẳng, loại chánh niệm có mục đích đó. Khi bạn chạm tới một dòng chảy chánh niệm tự nhiên này và chỉ làm việc với sự chánh niệm đang có mặt đó, bạn có thể áp dụng trong các tình huống giao tiếp ngoài xã hội và giữ chánh niệm một cách tự nhiên, thoải mái. Khi thực hành loại chánh niệm gượng ép và căng thẳng thì cứ luôn luôn chỉ đạo mình phải chăm chăm chánh niệm là chúng ta đã bóp méo hình ảnh thực tế và kinh nghiệm. Những gì đang quan sát bỗng trở nên già dại, đóng ngóng, đẫng đờ như của giả. Chúng ta phải học hỏi để luôn duy trì trạng thái thư giãn, thoải mái và rộng mở. Chỉ thuần ghi nhận những gì đang diễn ra, chúng ta phải cố ý thực hành một cách đơn giản. Phải tiếp tục thực hành như vậy cho đến khi nó trở thành tự nhiên, cả khi ở một mình cũng như khi tiếp xúc với người khác. Đối với hầu hết thiền sinh, điều này không dễ và sẽ cần rất nhiều thời gian thực hành một cách kiên nhẫn. Hỏi: khi con ở một mình, con cảm thấy có sự chánh niệm rất thư giãn, dễ dàng và thoải mái. Nhưng khi giao tiếp, chánh niệm trở nên có cái gì đó hơi giả, hơi nhân tạo. Đáp: bạn phải tự nhắc mình chánh niệm một cách thư giãn thoải mái như vậy khi tiếp xúc với người khác. Bạn cũng biết sự chú ý của mình đang nằm ở đâu. Khi ở một mình, hầu hết sự chú ý của bạn có xu hướng tất cả là ở đây trong này. Khi tiếp xúc với người khác, hầu như nó đã ở ngoài kia. Tại sao nó lại chạy hết ra ở ngoài kia như thế? Đó là vì bạn hứng thú với những gì đang diễn ra ở ngoài kia, mà không thực sự hứng thú với những gì đang diễn ra ở trong này. Khi sự chú ý chạy ra ngoài kia, các suy nghĩ và cảm xúc sẽ được thả rỗng và mọi thứ phiền não sẽ chất chồng lên dần dần. Hỏi: đúng vậy, đây chính là nơi cả xung đột khởi lên trong con. Con cố gắng duy trì sự chánh niệm bên trong, nhưng khi chánh niệm muốn đi ra ngoài, nó làm ảnh hưởng đến chánh niệm bên trong đó. Đáp: ok, bên ngoài quan trọng, nhưng bản thân chúng ta cũng quan trọng chứ. tại sao lại không chánh niệm cả hai, 50 trên 50 nhỉ? Hỏi, dạ, nghe có vẻ được đấy ạ, à, cứ như một giao kèo thỏa thuận ấy. Đáp, tất nhiên là cũng có linh động. Trong một số trường hợp có thể là 60-40, bạn cần phải thử nghiệm học hỏi những tình huống khác nhau và cũng cần nhớ áp dụng những gì đã học được trong khóa thiền tích cực. Hỏi, con thấy dễ chánh niệm trên bất cứ cái gì sanh khởi qua các căn môn, nhưng con lại thấy bối rối khi cố gắng hay biết tâm chánh niệm. Con không biết phải đặt chánh niệm của mình ở đâu. Đáp, tâm không thể thấy ở bất cứ nơi nào, cố gắng đi tìm nó chỉ uổng công vô ích. Cũng như cố gắng đi tìm cái kính trong khi bạn vẫn đeo nó trên mắt. Tâm không phải là thứ bạn có thể nắm giữ hay nhìn ngắm. Bạn có thể nhận biết được tâm bởi vì nó đang làm công việc của nó. Chánh niệm luôn có sẵn ở đó. Chính bởi điều đó nên bạn mới hay biết được mọi thứ. Bạn bị bối rối bởi vì bạn lại đi tìm một cái gì đó ngoài những thứ đã có sẵn ở đó. Bởi vì bạn cứ nghĩ rằng nhất định phải có một cái gì đó nữa. Hãy chắp tay lại với nhau như thế này. Bạn cảm nhận được cảm giác hay không? Thiền sinh đáp, có ạ. Thiền sư, bạn nhận biết được là mình đang biết các cảm giác hay không? Thiền sinh đáp, có ạ. Thiền sư, đó chính là hay biết về cái tâm chánh niệm. Đừng cố gắng quá để tìm kiếm chánh niệm. Chỉ thư giãn thoải mái và thấy nó đang có sẵn ở đó. Chúng ta thấy việc biết tâm mình khó chỉ bởi vì thiếu sự thực hành. Các thiền sinh có kinh nghiệm đều thấy rằng thực ra niệm tâm cũng dễ như niệm thần thôi. Hỏi, thầy nói rằng thiền Vipassana là loại thiền không cố gắng bởi vì không phải lựa chọn đề mục nhất định để quan sát. Nhưng con thấy hình như mình vẫn luôn luôn lựa chọn trong lúc thực hành, phải chọn xem nên quan sát đề mục đó lâu chừng nào, cần chú ý đến đề mục nào trong số rất nhiều đề mục khơi lên và vân vân. Đáp, chánh niệm là một quá trình tiến triển dần dần. Lúc đầu tâm phải học hỏi để nhận biết có một cái tâm hay biết. Khi mới thực hành, bạn phải để cho tâm mình biết bất cứ đối tượng nào nó nhận biết được. Khi chánh niệm đã được thiết lập, tâm sẽ hay biết được nhiều đề mục một cách tự nhiên. Đến lúc này thì ta có thể lựa chọn. Bạn có thể tự hỏi mình bây giờ đề mục nào quan trọng hơn để chú ý quan sát. Tuy nhiên bạn cần phải xem lại cả cái tâm quan sát nữa. Trí tuệ sẽ lựa chọn chứ không phải là bạn. Bạn sẽ kiểm tra xem tâm có tham, có mong đợi điều gì, có sân, có chối bỏ điều gì hay không. Bạn cũng phải tự nhắc nhở mình đề mục không quan trọng, mình cần phải nhìn tâm mình nữa. Hỏi, con có thói quen là hay tập trung chú tâm vào một đề mục, nhưng bây giờ thầy lại bảo con không được làm thế nữa. Làm thế nào để có thể hay biết được nhiều đối tượng cùng một lúc? Đáp, bạn phải nhận biết rằng mình đang chánh niệm, đừng quan sát mỗi đề mục, chỉ cần thường xuyên xem lại, xem mình có chánh niệm hay không. Khi chánh niệm nó mạnh lên, nó sẽ tự động thấy được nhiều đề mục. Nó giống như một cái dĩa thu sóng truyền hình viễn thông. Dĩa và máy thu càng tốt thì càng bắt được nhiều đài. Các thiền sinh thường bắt đầu thực hành bằng cách chú tâm vào một đề mục, rồi khi tâm đã bắt đầu hay biết được nhiều đề mục khác nữa, thì họ lại cứ nghĩ rằng tâm mình đang bị tán loạn. Đây là một vấn đề khó khăn của thiền định. Nhưng đối với thiền tuệ, thì điều đó có nghĩa là tâm đã trở nên nhạy cảm hơn, có khả năng tiếp thu nhiều hơn và có nhiều chánh niệm hơn. Trong pháp hành chánh niệm, chúng ta bắt đầu bằng cách chú ý vào một đề mục như hơi thở, cảm giác chẳng hạn. Như vậy là đã có sự hay biết đề mục đó. Bước tiếp theo là biết được mình đang hay biết đề mục đó. Rồi chúng ta cũng học cách để biết cả thái độ hành thiền của mình ở đằng sau sự hay biết ấy nữa. Sau một thời gian thực hành, bạn sẽ có thể thấy được tất cả những điều đó trong cùng một lúc. Hỏi, điều đó tương đối dễ khi con chỉ quan sát cái nghe hay các cảm giác. Nhưng con phải làm gì khi đối mặt với những cảm xúc mạnh như lo lắng, bất an hay sợ hãi? Làm thế nào để quan sát được chúng? Đáp, Hãy quan sát xem những cảm xúc ấy khiến bạn cảm thấy như thế nào. Chúng có làm bạn cảm thấy nóng nảy, bức rứt, căng thẳng hay không? Bạn cũng phải chú ý đến các suy nghĩ đang có trong đầu và xem những suy nghĩ và cảm giác đó có ảnh hưởng đến nhau như thế nào. Đừng để đánh mất mình trong dòng suy nghĩ hay bị cảm xúc cuốn trôi mình đi. Hãy nhìn xem cách thức cái tâm đang làm việc ra sao. Bạn sẽ học hiểu ra được cách thức suy nghĩ tác động đến các cảm xúc và ngược lại, cảm xúc ảnh hưởng đến suy nghĩ như thế nào. Bạn sẽ nhận ra được những lối mòn suy nghĩ nguy hại của mình và chính điều này sẽ khiến cho tâm bạn buông bỏ. Chẳng hạn, bạn sẽ dừng lại không để mình chìm đắm trong những cách suy nghĩ nhất định nào đó khi đã nhận rằng chính cách suy nghĩ đó khiến cho tâm mình cảm thấy phiền não bất an. Tất nhiên, bạn cũng cần phải có một cái tâm tương đối lắng dịu, trầm tĩnh để có thể quan sát và học hiểu ra được những điều ấy. Điều rất quan trọng nữa là phải biết được lý do tại sao mình đang quan sát. Để quan sát vì mình thực sự hứng thú, tìm hiểu những gì đang diễn ra, trí tuệ sẽ sanh khởi. Nhưng nếu chỉ quan sát với hy vọng rằng việc đó sẽ khiến các cảm xúc khó chịu biến đi mất, thì sẽ chẳng có tác dụng gì đâu. Hỏi: làm thế nào là biết khi nào trí tuệ sanh khởi? Đáp: bạn sẽ thấy điều ấy rất rõ. Bạn sẽ có một kinh nghiệm như là: à, giờ thì tôi đã hiểu. Đó chính là sự biết thực sự, chứ không phải là sự biết bằng tri thức suông nữa. Bạn sẽ không cần phải hỏi bất cứ ai cả, mà sẽ tự biết ngay. Hỏi: chúng ta có tạo nghiệp không khi đang thực hành chánh niệm, khi đang hay biết tâm chánh niệm? Đáp: cũng có thể nói như vậy, đang tạo nghiệp thiện. Hỏi: nghiệp thiện nghĩa là sẽ mang đến một kiếp sống tốt đẹp hơn hay là chấm dứt tái sinh? Đáp: một kiếp sống tốt hơn, một nhân cách tốt đẹp hơn, một cái tâm tốt đẹp hơn. Chánh niệm đó chỉ là nghiệp, chỉ là một hành động, chỉ là những hành động mang đến trí tuệ, loại trí tuệ dẫn đến chấm dứt sinh tử luân hồi, thì nghiệp mới mang lại quả báo theo cách đó. Tái sanh không thể chấm dứt bằng nghiệp, tái sanh chỉ có thể chấm dứt được bằng trí tuệ. Chánh niệm không cần gắng sức. Hỏi: thưa Thầy, ngày hôm qua con rất ngạc nhiên khi thấy chánh niệm của mình mạnh hơn hẳn. Con có thể thực sự nhìn thấy chánh niệm mạnh lên, cứ như một phép màu vậy. Và đến cùng với nó là một cảm giác tự tin, một cảm giác rất mới mẻ. Dường như là quá trình chánh niệm dẫn đến chánh niệm hơn đó chỉ là một tiến trình đang diễn ra và chẳng liên quan gì đến con cả. Dường như con chẳng cần phải cố gắng sức làm gì cả, bởi vì tiến trình đó chỉ đang tự diễn ra. Đáp: chúng ta có thể gọi trạng thái đó là trạng thái không cần gắng sức. Không cần sức với nghĩa là bạn không đưa thêm sự cố gắng của mình vào đó nữa. Tiến trình tự nó đã có sự cố gắng trong đó, tự nhiên đang làm công việc của nó. Hỏi: có lúc con cảm thấy như thế, có lúc không. Nó cứ tới lui như vậy. Đáp: nghĩ lại lúc bạn gắng sức và lúc kinh nghiệm được trạng thái không gắng sức này, có phải trạng thái không cần gắng sức chỉ đến khi bạn không còn mong đợi nó, không còn cố đạt được nó nữa, đúng không? Hỏi: dạ, đúng đấy. Đáp: chính vì vậy mới cảm thấy nó thật kỳ diệu, bởi vì bạn không mong đợi nó. Nhưng khi chúng ta cố đạt tới nó, mong chờ nó đến thì nó lại chẳng đến cho. Chúng ta luôn phải ghi nhớ sự khác nhau giữa cố gắng cá nhân và việc pháp tự đảm nhận công việc của nó, tức là pháp đang tự vận hành. Khi còn cố gắng phấn đấu, chúng ta vẫn tin rằng chúng ta là người đưa đầu vào để tạo ra kết quả. Nhưng khi pháp ra tiếp quản công việc, không có cố gắng đạt đến một nơi nào nữa cả, chỉ có làm những việc cần phải làm. Nếu bạn cứ tham gia vào công việc hành thiền, cứ cố gắng phấn đấu một cách cá nhân, bạn sẽ không thể thấy được những gì đang diễn ra một cách tự nhiên đâu. Chỉ khi đứng lùi lại phía sau, chúng ta mới có thể thấy được tiến trình chánh niệm đang thực sự diễn ra một cách tự nhiên. Chính vì vậy mà đôi khi tôi hay hỏi thiền sinh rằng, bạn có thấy mình vẫn nghe, ngay cả khi không cố gắng nghe, vẫn nhìn thấy. Ngay cả khi không cần cố gắng nhìn, vẫn biết mọi việc ngay cả khi không cần chú tâm. Tôi muốn thiền sinh đạt tới chỗ nhận ra rằng không cần chú tâm hay tập trung, bản chất hay biết của tâm mình vẫn đang hoạt động. Tôi muốn thiền sinh, nhất là những người đã hành thiền nhiều năm, chỉ cần nhận ra được điều đó đang diễn ra. Họ quá bận rộn mãi mê, nghĩ rằng mình đang hành thiền, nhưng sau nhiều năm thực hành, pháp hành của họ đã đạt được đà quán tính, đã có đà tiến, thì họ phải biết đứng lùi lại phía sau để nhìn những gì đang diễn ra. Họ cần phải chuyển từ làm sang biết. Tất nhiên là không dễ chuyển, không dễ đổi ngay sang một mô thức khác. Nhưng có được thông tin hướng dẫn này cũng là điều tốt, bởi vì chính điều đó sẽ giúp bạn thỉnh thoảng chuyển đổi sang mô thức mới. Bằng cách này, bạn sẽ dần dần hiểu được những gì thực sự diễn ra và buông bỏ được mô thức cũ. Chỉ khi không làm được điều gì cả, chúng ta mới có thể thấy được cái không tạo tác, cái vô ngã. Chính vì thế mà đà quán tính mới thật là quan trọng. Khi đó mọi việc tiếp tục tự diễn tiến, không cần trợ giúp từ bên ngoài, và bạn thực sự thấy được mình hoàn toàn chẳng tham gia. Nhưng không cần phải cố hiểu điều này, nghe không? Cứ thực hành miên mật rồi hiểu biết sẽ tự nhiên đến. Khi đã hiểu được tiến trình này chỉ đang tự diễn ra, tâm sẽ bắt đầu nhìn mọi thứ ngày một nhiều hơn từ góc độ này.